Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là mùng 4 tháng 6 năm Giáp Ngọ, là buổi thứ hai đầu của tháng âm lịch, là cái ngày nghe pháp và tu tập của đạo tràng Hải Giác. Có lẽ rằng là tháng 7 đến, chúng tôi e là chúng tôi không, thầy không có sắp xếp để ra trong tháng 7 được. Cái tầm tháng 7 thì chưa biết như thế nào, nhưng mà chuẩn bị cho ngày đại lễ Vu Lan thì chúng ta phải chuẩn bị chu đáo. Lễ đại lễ Phật đản nó cũng rất là quan trọng. Nó quan trọng vì là ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Tổ của mình. Nhưng ngày đại lễ Vu Lan nó cũng là ngày tưởng nhớ về Phật. Quý vị biết Phật nào không? Phật nào? Phật ở nhà của mình đấy. Phụ mẫu tại đường như Phật tại thế, cha mẹ còn sống ở đời tức là Phật. Thì ngày lễ Vu Lan là ngày tưởng niệm về, tưởng nhớ về công ơn của cha và mẹ. Ngày đó cũng là ngày tưởng nhớ về Phật đó. Đức Phật Bổn Sư hay những vị Phật khác là Phật của tất cả chúng sinh. Còn cha và mẹ là Phật của ai? Của những người con. Nếu ai là con của cha mẹ thì cha mẹ chính là Phật của mình. Một năm chúng ta phải nhớ cái ngày này, đừng có quên. Mình cũng không phải đợi đến cái ngày nào hết, nhưng nếu như một người con hiếu thì mỗi ngày đều là ngày lễ Vu Lan hết. Nhưng mình là cái kẻ hay quên thì ít ra một năm cũng phải có một ngày. Một ngày để tưởng niệm về cha và mẹ. Có lẽ mỗi ai đó lớn lên, trong đó có thầy trò chúng ta, mình bươn chải trên cuộc sống, chạy theo những thành công, những cái điều mà mình đã ấp ủ từ tuổi ấu thơ, và mình cố gắng và mình chạy theo, mãi mê đi mãi và mình quên mất, mình quên nhiều lắm. Nếu như ai đó một khi đã bắt đầu đi ra làm việc thì mở mắt ra là chỉ có công việc. Ít ai mới sáng mở mắt ra mà nhớ đến cha mẹ, có đúng không ạ? Ít có lắm. Nếu có gia đình thì nhắm mắt mở mắt là nhớ đến chồng, đến con, nhớ đến vợ, đến con, nhớ đến tiền, cơm áo, gạo tiền. Cho nên nhiều thứ quá mà cha mẹ mình quên mất. Nhưng mà cha mẹ có bao giờ quên con không? Không bao giờ quên đâu. Không bao giờ quên. Những năm khi cuối cuộc đời của mẹ chúng tôi cũng thèm. Mình cũng thèm như những người bình thường khác để có một buồn vui thất bại để tâm sự với mẹ. Nhưng mà không được. Vì sao? Mình bây giờ là một thế giới khác rồi, là người xuất gia rồi. Chuyện của người xuất gia có nói ra, người tại gia, dẫu là mẹ mình cũng chỉ là người tại gia, sẽ không bao giờ giải quyết được, mà chỉ làm cho mẹ mình buồn thêm thôi. Nên chúng tôi cũng chỉ âm thầm. Nhưng mà nhiều khi áp lực nó đổ lên quá nhiều, mình muốn có một người tin tưởng để mình chia sẻ, thật sự không hề có ai. Cho nên nhiều khi chúng tôi cảm nhận được cái tâm sự của một con người chỉ bao nhiêu thứ buồn vui và chỉ có một mình mình. Chỉ một mình mình tiêu hóa nó, vui cũng như buồn. Thì bản thân như bố mẹ mình mà mình còn không thể tâm sự được thì mình không còn không thể tâm sự với ai. Vì sao? Vì có những điều mà thật sự nói ra không khéo sẽ làm cho cha mẹ mình thối tâm bồ đề, đời sống người xuất gia. Cho nên tại sao những ngay ở luật sa di đó, thì các chú sa di về thăm nhà không được phép nói là ở chùa quá cực khổ, không được nói phép thầy quá nghiêm, không được nói là tu hành quá cực khổ, không được phép nói điều đó nha. Đúng luật của Phật là cấm đó. Tại vì sao? Nói những điều đó cha mẹ sẽ thối tâm bồ đề, sẽ không ủng hộ con đường xuất gia của mình nữa. Mà những chú sa di tức là từ 18 tuổi trở xuống thôi, đến tầm 12 tuổi, những người đó mà nếu như nghe bố mẹ nghe như thế, bố mẹ nói thôi con đừng tu nữa, về nhà ở bố mẹ đi. Nói một lần thì không sao, nhưng mà nói nhiều lần thì sao? Nó tác động lớn lắm. Cho nên có những điều người xuất gia không thể nói với người tại gia, mà kể cả bố mẹ của mình. Chúng tôi hiểu điều đó. Và may mắn bản thân chúng tôi là những người ở vào chùa có pháp để, của Phật để học, để biết tiêu hóa những thứ đó. Chúng tôi tin rằng nếu ai đó chưa từng biết cách hóa giải những phiền muộn, hóa giải những căng thẳng, chưa biết cách, hoặc những người chưa đi đến chùa, chúng tôi tin rằng đó là một áp lực khủng khiếp, một chỗ chơi vơi của con người mình. Thật sự ra mình là một con người không có mạnh mẽ gì đâu. Mình không mạnh mẽ đâu. Mình luôn luôn cần có một người nào đó để mình tâm sự. Mình cần có một người nào đó để mình chia sẻ. Vui cũng như buồn. Quý vị thấy không? Mình có chuyện gì đó vui hạnh phúc, mình cũng phải tìm người nào đó để mình chia sẻ. Chứ không niềm vui đó nó dồn nén trong người mình mà muốn nó vỡ người mình ra, cũng không chịu nổi được. Phải tìm người nào đó để mình chia sẻ. Người ta bảo là khoe, không đúng khoe. Đó là người ta phải, cái niềm vui đó nó quá lớn và người ta nó muốn như bùng nổ ở trong lòng, và phải tìm người nào đó để xả bớt nó ra. Khi giận cũng thế, khi buồn, bực, giận hờn, căng thẳng, áp lực cũng thế, cũng muốn tìm một chỗ nào đó để giải bày. Nhưng mà những thứ đó nó vô cùng là mang tính gọi là cá nhân, mà có đôi khi mình muốn có một người để chia sẻ nhưng mà đâu có ai đâu. Không ai để mình tin tưởng hơn cha mình, mẹ mình. Có lẽ cái cảm giác mà được về quý vị như thế nào, nhưng mà chúng tôi bây giờ là chỉ còn có thầy chúng tôi. Cái chỗ mà có thể gọi là để ngồi lại, để mà ngồi lại, để mà gọi là chia sẻ những thất bại thành công. Nhưng mà những giờ phút đó chúng tôi nói quý vị, nó hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc nhiều lắm. Mỗi lần chúng tôi về thăm sư phụ chúng tôi thì Phật tử dự tâm bao giờ cũng rất là sợ. Sợ khủng khiếp. Vì sao? Quỳ bên cụ cũng phải là từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Quỳ bên cụ. Thì đến thầy trò tâm sự nhau thì mình học trò bao giờ nghe lời thầy phải quỳ. Mà thầy quỳ thì đệ tử này phải quỳ theo, chứ chả lẽ sư phụ quỳ mình ngồi. Nhưng mà có đôi lúc quỳ chịu không nổi, quỳ xuống ngồi luôn. Quý vị biết là có những lúc, có những buổi chúng tôi về thăm ông cụ, mà ông cụ bữa đó ông cụ không biết vui hay sao nữa. Ông cụ ngồi dậy bảo rồi tâm sự với chúng tôi mà gần một giờ đồng hồ, mà thời tiết nó nóng như thế này, trong cái thất nó kín hơn cả cái phòng này nữa. Nói chung Phật tử của chúng tôi là kể cả đệ tử diệu tâm là coi như ngồi bệt xuống hết, không ai chịu nổi. Ai cũng hỏi chúng tôi là có cảm thấy đau chân hay không. Chúng tôi nói đau chứ. Quỳ trên nền xi măng không có cái gì lót hết, đắp một bộ y áo 3-4 lớp vào, trời nóng như thế này, làm sao không đau, làm sao không khó chịu. Nhưng làm cho mình vượt qua được đó là gì? Mình biết đây là một thứ hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc. Cái thứ hạnh phúc này nó mong manh lắm. Vì sao? Thầy mình không sống với mình mãi. Một ngày nào đó chúng tôi cứ luôn luôn hình dung, một ngày nào đó mình sẽ về ở ngay cái thất này, ở ngay căn ngôi, ở ngay cái tu viện này và ngay cái thất này, mình muốn được quỳ bên thầy mình sẽ không còn nữa. Lúc đó thèm để nghe thầy mình mắng một câu không bao giờ có nữa. Muốn chia sẻ những buồn vui cũng không bao giờ có. Cho nên là những người đệ tử đi theo bao giờ cũng nói với chúng tôi rằng tại sao thầy về đứng bên sư ông nhìn thầy xúc động quá, nhìn thầy bình thường nhìn thầy cứng rắn lắm mà tại sao thầy đứng trước sư ông tự nhiên cảm thấy thầy người mặt thầy người lòng thầy trùng xuống nhìn thầy bùi ngùi quá vậy. Tại vì mình ý niệm một điều, những giờ phút này nó không có dài, nó ngắn lắm. 5-7 năm nữa, có đôi khi là ngày mai đây thôi, là mình sẽ mất đi những giây phút như thế này. Muốn có không bao giờ được. Trên giữa cha mẹ thầy tổ, những cái tình cảm đó phải trân trọng. Đó là gì? Điểm nương tựa của mình. Nương tựa rất quan trọng. Đừng có xem thường. Mình xem thường một ngày nào đó nó mất đi rồi, hụt hẫng. Hụt hẫng thì lúc đó mình tự trách lòng mình, rồi mình hối tiếc tại sao lúc đó mình không trân trọng. Nhưng lúc mình trách mình để làm gì, nó đã qua rồi. Tất cả những điều đó, cha mẹ thầy tổ, đó là gì? Điểm tựa của tất cả chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện hướng về ngày Vu Lan báo hiếu, về cái ân đức của con người phải mang rất là nặng nề, với đề tài là điểm tựa đời con, A Di Đà Phật. Chúng tôi nếu như chúng tôi không là người đọc nhiều sách của Phật, nếu như bản thân chúng tôi không phải là người thâm niên nghiên cứu giáo lý nhà Phật, và bản thân chúng tôi chưa từng mất mẹ, thế là những điều chúng tôi nói hôm nay nó không có thấm thía nhiều lắm đâu. Nhưng mà có lẽ đi qua những cái biến cố đó, đi qua những mất mát, những điều mình đã học được, những điều mình đã thấy được, nhưng mà thật sự ra nó không bằng khi mình cảm nhận được. Giống như ai bảo nước đá rất là lạnh, người ta bảo nước đá rất là lạnh, mình biết nó lạnh, mình nghe nói nó lạnh, mình biết như thế thôi. Nhưng mà mình để cảm nhận được nước đá nó lạnh như thế nào, khi nào mình đặt tay mình sờ lên nó, lúc đó mới cảm nhận hết cái lạnh của nó là như thế nào. Còn nghe nói có hình dung, có tưởng tượng như thế nào là cũng chỉ có một phần nào đó thôi. Hay lắm là hình dung ra được 80%, đó là hay lắm rồi. Người nào giỏi lắm á, giàu tưởng tượng lắm, giàu sự nhận biết lắm thì mới hình cảm nhận, khi chưa đến, chưa sờ đến mà cảm nhận được 80%. Cũng thế, chúng ta biết mất cha, mất mẹ, mất đi sư phụ thầy tổ của mình là một tai nạn khủng khiếp. Có thể nói là một tai nạn khủng khiếp. Mình biết là như thế đó, nhưng mà khi nào mất đi mới thấy. Mất đi mới thấy. Mất mới thấy một khoảng rất trống mà không bao giờ lấp đầy được. Không bao giờ lấp đầy được. Bình thường mình đi đâu đó, mẹ mình còn, cha mình còn, thầy mình còn, mình nhớ mình mua cái gì đó về cho cha mẹ thầy của mình, nhớ như thế. Nhưng mà nó không có đậm đà, nó không đậm đà thấm thía bằng. Đúng là lúc nào đó mình đến cũng cửa hàng đó, mình định mua cái món hàng đó cho cha, cho mẹ, cho thầy mình, mà giật mình nhớ rằng sao, người đó không còn nữa. Không còn nữa. Rồi chúng tôi mỗi lần đi giảng ở đâu xa thì chúng tôi thường có thói quen là một là sư phụ chúng tôi, hai là mẹ, tại những người là hai người đó ở gần chúng tôi nhiều nhất. Những năm cuối cuộc đời thì mẹ chúng tôi, bà vào trị bệnh và ở gần, ở trong chùa ở gần chúng tôi. Thì mỗi lần đi đến đâu là bao giờ thấy cái món gì, nhìn thấy món gì, những cái thứ gì mà sư phụ mình thích, mẹ mình thích, là chúng tôi bao giờ cũng kêu Phật tử giữ tâm dừng xe lại, bảo dừng ô tô lại, bảo đi mua hết rồi. Và cứ bình thường như thế, nó thành thói quen rồi. Nhưng mà khi mẹ chúng tôi mất rồi, mỗi lần đi ngang qua cái hàng, thứ nhất là đến cái mùa trái cây như thế này, đến đi ngang qua cửa hàng măng cục, đi ngang qua những hàng trái cây mà bà thích, mình định ghé vào mua, tự nhiên giật mình nhớ là mẹ mình không còn nữa. Mỗi lần đi đâu đến đám đến tiệc, các thầy thường biếu những nào là xôi vò, nào là chè bắp ở trong miền Nam nấu, bà rất là thích. Mình bây giờ còn để dành mang về cho bà, nhưng bây giờ mỗi lần các thầy cho mình, tự nhiên mình cầm trên tay, mình biết cho ai. Chỉ bấy nhiêu đó là mình cảm thấy mình cũng không. Cho nên có những thứ bình thường nó đơn giản lắm. Cha mình, mẹ mình ngồi sững sờ đó, mình hằng ngày mình đi về mình thấy, và có thể là mấy mươi năm mình đã thấy, mình cảm thấy nó thường lắm, cảm thấy nó bình dị và nó thường lắm. Cho nên là nó là mẹ mình bình dị lắm, cha mình cũng bình dị, thầy tổ mình bình dị lắm, nó mộc mạc chân chất thôi, nhưng mà nó quan trọng vô cùng. Mà chỉ cảm nhận nó quan trọng khi nó không còn nữa. Cảm nhận hết không còn. Mình là người đệ tử Phật, hãy trân trọng những điều đó khi nó còn. Cha mẹ mình không phải là thánh hiền, người ta cũng đều có những sai lầm hết. Cha mẹ nào cũng đều có sai lầm. Cha mẹ là Phật, mà Phật của riêng, của những đứa con thôi, cho nên không phải là Phật của tất cả chúng sinh. Cho nên đây là Phật, này là Phật không toàn vẹn, cho nên cũng có những sai lầm, cũng có những sai sót. Nhưng dẫu cha mẹ có sai sót đến đâu, nhưng tình thương cha mẹ dành cho con thì có thay đổi không ạ? Có thay đổi không? Thay đổi. Người cha người mẹ thất học, người cha người mẹ dẫu dốt nát, người cha người mẹ dẫu quê mùa đến đâu nữa, nhưng mà so với những người cha người mẹ trí thức thì tình thương dành cho con nó hoàn toàn không thay đổi. Nó luôn luôn không bao giờ thay đổi. Đó là một thứ chúng tôi tin rằng khi mất đi, quý vị đi mòn mỏi suốt cả cuộc đời này, quý vị sẽ không bao giờ tìm được một người nào như cha, như mẹ, như sư phụ của mình. Một người thầy khi nhận một người đệ tử, một người thầy có đạo đức, một người thầy mà có lương tri, một người thầy mà có thấm nhuần giáo lý, khi nhận một đứa đệ tử để mà dẫn dắt người đệ tử đó trên con đường, để đưa người đệ tử đó lên con đường giải thoát, con đường hạnh phúc, và cao cả hơn nữa là kỳ vọng có thể nối cái sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh của mình, thì cái tâm huyết và tình thương đổ dồn vào nó nhiều lắm, nó rất là nhiều, nó nhiều không thôi về cha mẹ hết. Người thầy sống đúng chánh pháp, đúng lời Phật dạy, thì phải nói cái đêm cái giáo lý, đem cái đạo hạnh ra để giáo huấn đệ tử, cái ân đức đó nó không thua gì hết. Hôm nay tất cả chúng ta có vóc, có nên hình hài, có tuệ giác để sáng suốt, là chúng ta ba cái ơn lớn nhất mà mình phải mang, đó là cha mẹ và thầy tổ hay là tam bảo, rất là lớn. Đối với một người con, đặc biệt đối với cha mẹ mình, nếu cha mẹ mình là một người khó ưa, cũng có nhiều người cha mẹ, người rất là khó gần gũi, không phải cha mẹ nào cũng có thể gần gũi được, chúng tôi tạm dùng cái từ cha mẹ mình một người khó ưa, khó gần gũi, khó giao tiếp và khó trao đổi, nên từ đó rất khó để mà cảm hóa. Nhưng mà đừng bao giờ nản lòng, nhớ đừng bao giờ nản lòng. Vì sao? Vì chúng ta hãy nhớ này, khi mình còn bé mình có ngang bướng không? Chúng tôi tin tất cả mọi người lớn lên không ai không ngang bướng. Khi cái tuổi trưởng thành, cha mẹ dạy đâu có lúc nào dạy một lần rồi mình nghe ngay đâu, có những thứ dạy cả chục lần, và có những thứ dạy cả 5-7 năm mình vẫn không nghe theo là không nghe theo. Và có những người kiên quyết cả đời, nhưng có những điều cha mẹ yêu cầu nhưng cả đời người đó không bao giờ làm theo ý cha mẹ, cũng có nữa. Cho nên những cái chuyện mà trái khuấy nhau về tính nết là chuyện bình thường thôi, không có gì ghê gớm hết á. Nhưng nói về tình cảm cha con, mẹ con, hãy gạt bỏ tất cả những sự khác biệt đó qua bên, bỏ nó qua bên. Không phải mình đi chùa, mình hiểu đạo rồi mình về, rồi mình cảm thấy cha mẹ mình với mình nó thành tách ra làm đôi, không phải như vậy. Nếu mình là người giác ngộ mà cha mẹ mình chưa giác ngộ thì quý vị phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Nỗ lực tu tập vì ai? Vì cha mẹ của mình. Mình tu tập làm sao để mình có tuệ giác, mình tu tập làm sao để mình đủ nội lực để về cảm hóa ai? Cảm hóa hai người Phật của mình. Hai người Phật này, hai người Phật, Phật của riêng mình, cho nên còn có những thứ mờ tối. Người ta ví cha mẹ như Phật, đó là ví cái gì? Ví cái tình thương cha mẹ dành cho con như Phật đó. Chứ không phải tuệ giác đâu. Tuệ giác là cha mẹ mình không bằng Phật được rồi. Nhưng cái tình thương cha mẹ dành cho mình thì không khác nào tình thương của Phật dành cho mình hết. Ví cha mẹ như Phật, đây là ví ở tình thương chứ không phải tuệ giác. Cho nên đây là Phật, mà Phật này mới có tình thương dành cho mình thôi. Còn tình thương dành cho người khác thì có lẽ chưa có như vậy. Nhưng mà riêng đối với bản thân mình, tình thương rất là nhiều. Nhưng mà tuệ giác sáng suốt thì chưa có. Cho nên cần có sự chuyển hóa. Nó thật ra mình có thể mình nói ai cũng nghe hết, có thể mình dạy ai cũng được hết, nhưng mà đối với bố mẹ mình là mình chịu thua. Không ai, bản thân thầy cũng vậy. Chúng tôi nói quý vị là những người khi mắc bệnh ung thư, mà khi chúng tôi đến, chúng tôi hướng dẫn về cái phương pháp hành trì để chuyển hóa những căn bệnh đó, hầu như 30-40% đệ tử của chúng tôi áp dụng là có kết quả hết. Có kết 30-40% là có kết quả vượt qua hoàn toàn, vượt qua hẳn luôn. Còn khoảng 20% là có thể kéo dài sự sống ra được. Đấy là cũng điều chúng tôi cũng học từ các cụ lớn thôi. Các cụ ngày xưa chúng tôi đi theo thầy chúng tôi, ông hay đến để khai thị, hướng dẫn cho những người mang bệnh nan y sắp sửa lâm chung. Chúng tôi thường học hỏi được cái kinh nghiệm đó. Nhưng khi mẹ chúng tôi mang trọng bệnh, chúng tôi mang điều đó ra để nói với bà. Bà cũng nghe chứ bà không phải phản đối, mà nhìn cái thái độ bà nghe sao? Nghe nó không thấm. Nghe không thấm một tiếng nào hết. Hôm nay nói tội vong hồn của cụ. Nói nhưng mà nghe hầu như không thấm thiết gì hết. Và kể cả những buổi giảng mà có chuyên đề về bệnh tật, chúng tôi cố tình mang bà theo để cho bà cố tình nghe, nhờ cái lực đại chúng có thể thấm thiết chừng nào hay không. Không nghe là không nghe. Nghe thì cũng nghe mà không thấm. Và quý vị biết là bản thân lời nói của chúng tôi đối với mẹ chúng tôi rất có trọng lượng, có thể nói là có trọng lượng nhất trong gia đình. Nhưng mà không biết về nghiệp lực hay sao, không biết nữa, mà mình nói với ai cũng linh nghiệm, mà nói với mẹ mình không linh nghiệm. Cái cô đệ tử của chúng tôi á, cô đệ tử ngày xưa khi bắt đầu đi ra đi giảng dạy thì chúng tôi quan niệm rằng là chúng tôi nghĩ chúng tôi không nhất thiết phải nhận ai làm đệ tử, và cũng chẳng bao giờ quy y cho ai để nhận ai làm Phật tử hết. Quan niệm chúng tôi, chúng tôi nghĩ mình chỉ đi giảng dạy thôi, còn đệ tử thì để cho các thầy khác độ chúng sinh hay làm gì đó. Cho nên là khi chúng tôi còn đi học cũng có rất nhiều người đến xin quy y, chúng tôi cũng không bao giờ nhận. Và cũng có một vài người đến xin xuất gia, chúng tôi cũng không bao giờ nhận. Và chúng tôi nghĩ mình không đủ sức để làm thầy ai hết. Mình chỉ đi dạy cho mọi người thôi. Học được cái gì, tu sáng cái gì, có được cái gì đi dạy người khác cái đó thôi. Cứ nghĩ như thế thôi. Nhưng có một lần, có một người Phật tử đến nói với chúng tôi như thế này. Có một người Phật tử, bác sĩ bảo là cô này chỉ sống nhiều lắm là 30 ngày nữa thôi. 30 ngày nữa. Cổ bị ung thư và phẫu thuật rồi, nhưng mà bác sĩ bảo là giai đoạn cuối, chỉ sống nhiều lắm là 30 ngày nữa. Mà tâm nguyện của cô là ngày xưa cô muốn đi xuất gia nhưng mà không được. Muốn đi cha mẹ không cho đi, rồi lằng nhằng, rồi vướng vào đường tình cảm, rồi lại có chồng có con, cho nên bây giờ không đi được. Cái mơ ước của cô là cuối cuộc đời được quy y và được xuất gia. Dẫu là xuất gia trên danh nghĩa cũng được. Chúng tôi nghe như thế cũng ngần ngừ chưa quyết định. Thì có một chú sa di, chú kia là sa di sư bác thôi, chứ chưa phải lên thầy. Chú đến chú mới nói, chú đến chú này nỉ chúng tôi, chú nói thầy hãy giúp cho người ta. Chúng tôi nói là từ nào giờ bản thân chúng tôi không có định là sẽ nhận ai làm đệ tử hết. Sao lại không đi nhờ những người khác, thầy khác, có rất nhiều những thầy giỏi, cứ đi nhờ thầy khác đi. Chúng tôi sẽ không nhận ai hết, tôi trung thành chỉ đi dạy cho mọi người thôi. Thì sư bác mới này mới nói rằng là nhưng mà gia đình người ta chỉ muốn quy y thầy thôi. Lúc đó mình ngẫm nghĩ, mình đi xuất gia mà chẳng lẽ không mang được niềm vui cho một người sắp sửa chết hay sao? Thôi kệ, mình quy y cho cái đứa đệ tử này xong xuôi rồi nó cũng về Tây Phương Cực Lạc rồi, không là nó quy tiên rồi, cho nên quy y xong rồi thì quy tiên rồi thì cũng chẳng sao hết. Tôi mới đi đến, chúng tôi làm một cái lễ xuất gia quy y rồi truyền, rồi làm lễ thế pháp là xuống tóc xong, chúng tôi đặt cái pháp danh. Rồi mình nghĩ là tình nghĩa thầy trò đã có cơ duyên, chúng tôi có mang cái phương pháp mà niệm Phật sám hối và sống trong chánh niệm để vượt qua căn bệnh ung thư đó dạy cho cô. Dạy thì dạy, bản thân chúng tôi dạy phương pháp đó, mà đó là người đầu tiên chúng tôi dạy. Chúng tôi không tự tin rằng những cái biện pháp đó nó sẽ có kết quả. Mà về nhà cứ ngồi, về chùa cứ ngồi hồi hộp mong đợi 15-30 ngày thế nào, rồi cũng có người gọi mình đến để lo ma chay, lo tang sự. Chờ 30 ngày sao không thấy. Rồi lu bu mãi, lúc đó cũng vừa đi học vừa đi làm Phật sự, cho nên nó cũng lu bu lắm, không nhớ. Bẵng thì 3 tháng sau, tức là từ hơn chứ, từ tháng 3, tháng 7 mà đến tháng chạp 5 tháng. Chúng tôi nhớ ngày lễ thành đạo là mùng 8 tháng chạp. Tôi đang đứng để sắp xếp mọi người làm lễ dân hoa. Chúng tôi làm lễ thành đạo lúc 4 giờ sáng mà đang chuẩn bị làm lễ. Tự nhiên có người chạy đến ôm tay chúng tôi la lên, cái sư phụ bật lên khóc, quay sang nhìn đệ tử của mình. Lúc đó giật mình. Con hết bệnh hả? Nó không. Con hết bệnh chưa? Con hết rồi. Lúc này con ăn khỏe lắm, con đi thăm mọi người cũng khỏe lắm rồi. Mà nhìn người hơi xanh xao một tí, nhưng mà nhìn trong cái thần thái con người rất là khỏe. Mà khỏe sống đến ngày hôm nay, bữa nay cũng gần 10 năm rồi, 8 năm rồi. Chuyện này xảy ra 8 năm. Cho nên là rất nhiều người như vậy. Và từ đó chúng tôi mới quyết định là ôi có lẽ ở đây cũng là cái duyên. Đã nhận một người rồi thì phải nhận luôn. Chứ không nhận, cái người thứ hai đến nhận bảo sao thầy không nhận con, nhận người kia, chẳng lẽ người kia cho bao thơ thầy nhiều hay sao? Người ta ngẫm nghĩ điều đó không hay. Cho nên đã có duyên thì thôi, bây giờ như vậy là Phật muốn mình phải làm rồi. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi mới nhận đệ tử, mới tác lễ quy y. Lúc đó chúng tôi mới về xin phép ông cụ, sư phụ chúng tôi. Chúng tôi khi quy y, khi nhận đệ tử, chúng tôi xin phép ông cụ hết á. Là cha của chúng mình xem như một người cha của mình, một người thầy còn cao cả người cha nữa. Về tắc bạch ông cụ xin phép. Ông cụ nói cho chú mày bây giờ tu 20 mấy năm rồi, nhận đệ tử là bình thường chứ có gì đâu mà phải thưa. Tôi bảo là thầy còn sống thì con phải thưa với thầy. Còn nếu bây giờ thầy viên tịch rồi thì con, cái đó thì con chỉ bạch với Phật rồi con làm. Nhưng mà thầy còn thì con phải thưa với thầy. Chúng tôi từ nào đều cái gì nhất Phật sự quan trọng, chúng đều thương ông cụ hết. Ngày hôm nay mới gọi là làm lễ xuất gia, rồi làm lễ quy y. Bây giờ ông từ cái duyên ban đầu từ chỗ đấy. Bản thân như vậy cho nên bản thân mẹ chúng tôi khi bà lâm bệnh, mọi người ai cũng muốn bà xuất gia. Bảo là xuất gia đi cho nó tiêu nghiệp, nó hết bệnh. Quý vị biết bà nói sao không? Nếu mà xuất gia mà nó hết bệnh, tại sao có nhiều thầy bệnh dữ vậy? Mà nói mình không chống chế được. mà quý cô nói thôi, chúng tôi chỉ nghe thôi. Tức là sư cô em chúng tôi á, bảo thôi mẹ xuất gia đi, bây giờ vào chùa ở với thầy là xuất gia luôn đi cho rồi, chứ còn gì nữa. Xuất gia, bỏ xuất gia làm gì? Xuất gia có tu hành, có làm. Người ta xuất gia, người ta làm công quả, cùng mẹ ốm nặng như thế này, làm công quả cũng được, chỉ sống nhờ thôi, xuất gia làm gì? Cô mà nói xuất gia cho nó tiêu bệnh, tiêu nghiệp hết bệnh. Quý vị biết bà nói sao? Nếu mà xuất gia hết bệnh, sao sư ông nhiều bệnh thế? Tức là sư phụ chúng tôi là bệnh tiểu đường mấy chục năm mà. Chúng tôi nghe sư cô em chúng tôi nói chuyện với bà là chúng tôi biết bà này, mình có lên tiếng mình nói là mình nói không thấm nổi rồi. Mà có cái lý luận của bà mình đâu có cãi được. Chúng tôi kêu thôi, nói không được cứ để im như thế. Bữa nọ là Minh Trì đây, rồi một số người đến nói với bà, bà cũng ngó bộ hơi nghiêng nghiêng rồi. Quý vị biết rằng bà rất muốn đi xuất gia, nhưng mà sợ xuất gia là sao? Bà nghĩ bà xuất gia bà là ni thì phải làm đệ tử của ni, bà nghĩ như thế mà. Mà làm đệ tử của ni tức là làm đệ tử của con gái mình, tức là em gái chúng tôi. Bà không thích, lăng tăng cái nhiêu đó thôi à. Cái gì phải đợi chúng tôi lên tiếng. Cái tình cảm mẹ con nó có nhiều thứ ràng lớn lao. Tức là ngay cả đi xuất gia thì cũng muốn theo con trai, không theo con gái. Nhưng mà không nói, không nói, không bao giờ nói đó. Bữa hôm đó chúng tôi bảo là thầy đi bắt chú này về, rồi là thầy xuất gia cho mẹ nhé. Bà nói chứ xuất gia làm đệ tử của sư cô à? Tức là có những chuyện tình thương của cha mẹ, đặc biệt người mẹ dành cho con trai nó lớn lắm, nhưng mình không nhận ra. Nhiều việc quá không để ý. Mình nói lúc đó mình giật mình, là té ra là lâu nay lăng tăng ở cái chuyện không phải là chuyện này chuyện kia, chuyện chồng chuyện con hay là chuyện gì, mà sợ xuất gia sẽ làm đệ tử của con gái mình. Không ưa. Thầy bảo chứ sư ông xuất gia thì làm đệ tử của thầy trụ trì, sư ông đi chứ làm đệ tử của sư cô sao được. Mà làm thinh bực mỉm cười và bỏ mà đi vào phòng mà nằm, không nói gì nữa hết. Tức là chịu đó. Quý vị biết là cái tình cảm và sự tác động của chúng tôi nó lớn là như vậy đó. Nhưng mà có những cái vấn đề chúng tôi nói không thấm, không thấm. Cho nên là dặn dò bà cụ là hãy đưa mình xem như mình đã chết để mà được sống. Cái câu đó là chúng tôi, nếu ai bị bệnh hãy xem như mình đã chết. Nếu chưa xem như mình đã chết, người đó không sống lên được, người đó sẽ không bao giờ sống được. Nhớ điều đó. Nếu còn lăng tăng làm sao mình chết đi, gia tài này bán rồi sẽ chia cho đứa nào, rồi công việc của mình ở đây đứa người nào kế thừa, rồi vợ mình sẽ như thế nào, nếu mà lăng tăng suy nghĩ chuyện này chuyện kia, bệnh không bao giờ hết. Có niệm Phật đến bao nhiêu không bao giờ chuyển được nghiệp. Mà khi niệm Phật, mình phải xem như mình đã chui vào chiếc quan tài rồi, không còn quan tâm đến gì nữa hết. Nếu mình nằm trong cổ quan tài thì đâu có quan tâm gì nữa, quan tâm cũng đâu làm được gì. Hãy xem như đã chết rồi. Nếu như ai vướng vào căn bệnh nan y này, mà căn bệnh này ngày hôm nay là một sự khủng hoảng của con người, của nhân loại, của xã hội, bệnh ung thư. Nếu ai vướng vào bệnh này rồi thì nên gia đình dành cho một căn phòng riêng biệt người đó, đừng đá động gì đến người đó, đừng làm phiền người đấy. Và làm sao nói người đó vào phòng đóng cửa lại, và khi đóng cánh cửa đó lại, xem như đóng cái nắp quan tài lại rồi, mình đã chết. Mình tuyên bố với gia đình là từ hôm nay trở đi xem như tôi đã chết rồi. Đừng kêu réo gì nữa hết, đừng quan tâm gì nữa hết, đừng bao giờ đụng đến mình nữa hết. Hàng ngày chỉ xin 3 bữa cơm, để cơm và thuốc gì đó cần thiết để tiếp tục kéo dài sự sống, để hỗ trợ cho căn bệnh thôi. Và chuyên tâm sám hối và niệm Phật, và chúng tôi tin như vậy thì chuyển hóa mới được. Còn nếu thường thường làm không nổi đâu, làm không được đâu. Có nhiều người bảo là con niệm Phật nhiều lắm, con cầu nguyện nhiều lắm, con sám hối nhiều lắm, sao nó không chuyển nổi nghiệp. Nếu mà mình còn quan tâm đến quá nhiều thứ, không chuyển nghiệp được đâu, không chuyển nổi đâu. Tâm mình, cái trọng nghiệp nó giống như một cục đá, một tảng đá to, một quả núi nó chắn ngang đường mình đi. Mà mình vừa làm vừa chơi chơi đâu có làm được. Phải tập trung hết nghị lực tâm huyết để có thể là xuyên thủng qua nghiệp lực được. Chứ không đơn giản đâu. Mang căn bệnh mà không có thuốc chữa là trọng nghiệp đó. Đó là nghiệp sát rất là nặng, mà có thể là giết người, tội giết người. Một là giết người, hai là giết những loài chúng sinh khác mà giết rất là nhiều. Bây giờ cái sát nghiệp đó mới tạo ra cái căn bệnh này. Cho nên đây là nghiệp lực không không đùa giỡn được đâu. Mà nếu chưa ai chưa làm được điều đó thì không qua khỏi được. Tôi tin là như vậy. Cho nên nếu như ai đó đang còn cha mẹ, nên về để chuyển hóa cha mẹ mình, quay về con đường thiện, nên về chuyển hóa, nên về để có điều kiện, nên về để gần gũi, để tâm sự, để chia sẻ. Nếu cha mẹ mình mà dùng Phật pháp khó chuyển hóa quá thì mỗi ngày mình nói một ít thôi, mỗi ngày mình nói một ít. Giống như cái đất mà người ta đã bị chai lì, người ta đi trên đó nó đã gọi là chai cứng rồi, mình đổ nhiều nước là vô ích. Mỗi ngày chỉ cho vài giọt thôi, một lần cho một ít, nó sẽ thấm từ từ, nhưng mà phải đều đều, mưa dầm thấm đất. Chứ đừng bao giờ mà mang cả một mấy trăm lít nước mà đổ xuống cái đất mà nó đã chai, nó chai cứng như xi măng rồi, là nó ngập lụt rồi, không chịu nổi đâu. Mà nên từ từ, mỗi ngày một ít, nó thấm dần, chuyển hóa từ từ. Và quan trọng nhất, một điều rất quan trọng, hãy về thứ nhất là phụng dưỡng, lo lắng, chăm sóc trong điều kiện mình có thể làm được, thế làm. Và hãy nói những lời thương yêu chăm sóc của mình đối với cha mẹ khi cha mẹ còn có thể nghe được. Đừng bao giờ đợi cha mẹ chết đi rồi đứng ở bên khóc lóc, trời ơi bố ơi con thương bố lắm, mẹ ơi con thương mẹ lắm. Thừa, nói như thế là thừa rồi. Nói lúc đó ai nghe? Không ai nghe hết. Cái người cần nghe là không nghe được nữa rồi. Chúng tôi thường nói rằng là chúng ta thường nói thương ai mình nói cũng dễ, phải không? Mình nói yêu ai mình nói cũng dễ hết, phải không? Mà nói yêu bố mẹ sao khó quá. Có khó không? Khó không đệ tử? Quý đệ tử đạo tràng Hải Giác, khó không? Sao khó thế? Không có. Có lẽ hồi còn bé mình nói mãi con thương mẹ nhiều lắm, con thương bố nhiều lắm, con yêu cha bố mẹ nhiều lắm, vân vân. Mình yêu cha mẹ nhiều lắm, nhưng mà lớn lên cái câu đó bắt đầu nó khó nói dần. Mình dành câu đó dành cho người khác, cha mẹ mình không dành nữa. Bản thân mình khi làm cha làm mẹ, dẫu con mình nó nói rất là ngây ngô, nó nói khi nó nói, những đứa bé nó mới vừa lớn lên, nó chỉ học được câu là con thương mẹ, nó nói trong một cách ngây ngô, trong một cách là bản năng của nó nói thôi. Nhưng mình nghe mình cảm thấy mình có vui không ạ? Rất là vui, rất là sung sướng. Huống gì khi cha mẹ lớn tuổi rồi mà con của mình nó trưởng thành rồi mà nói được những câu đó. Dẫu có những đứa con nó nói những điều đó là một những lời giả dối, nhưng mà cha mẹ có thích không ạ? Vẫn thích nghe. Cho nên có những anh chàng con bất hiếu, anh về lâu lâu anh cứ đến, anh cứ vuốt ve mẹ, vuốt ve cha, nịnh mẹ, con thương cha mẹ lắm, chăm sóc cha mẹ xong cái là xin tiền đi chơi nữa. À, cha mẹ biết mình bị lừa, nhưng mà sao? Cũng sẵn sàng để cho con nó lừa. Vì sao? Vì thèm nghe được những câu đó. Cho nên cái cách báo hiếu mà thiết thực nhất, gần gũi nhất đó là gì? Mua một món quà nhỏ bé nào đó trong khả năng của mình. Chúng tôi thường mua quà cho người khác. Một là chúng tôi mua quà, chúng tôi biết người đó thích cái gì, chúng tôi sẽ mua cái đấy. Hai là chúng tôi không biết người đó thích cái gì thì chúng tôi sẽ mua những thứ mà chúng tôi thích. Vậy thôi. Cho nên đôi khi chúng tôi mang quà cho ai đó, những người rất là lạ mà chưa biết người ta thích cái gì, chúng tôi mang đến, chúng tôi bảo là cái món này không biết là bạn có thích hay không, nhưng mà tôi thích món này lắm cho nên là tôi mua tôi tặng. Chúng tôi mua quà thường có hai cách như vậy. Một là mua theo sở thích của người mình tặng. Hai là mua theo sở thích của mình. Mình không biết mà mua theo sở thích của mình. Mình quý cái gì mình sẽ mua cái đấy. Thì cũng vậy, mình hãy mua một món quà nó rất là nhỏ, vừa nhỏ bé thôi, không cần phải đắt tiền đâu. Mang về tặng cha mẹ. chắc chắn là hôm nay hoặc hôm nay từ đây đến rằm tháng 7 mà ai mua món quà, mua một bó hoa về tặng cha mẹ, chắc chắn cha mẹ mà quý vị mà còn sống là những ai mà còn cả cha lẫn mẹ, hoặc là còn cha hoặc còn mẹ mà mua về tặng, chắc chắn là các ông cụ bà cụ sẽ thấy rất là ngạc nhiên, phải không? Rất là ngạc nhiên. Mình mua về mà nói rằng là bấy lâu nay con quên, nhưng hôm nay con tặng một món quà và để thể hiện rằng là con thương cha mẹ rất là nhiều. Bấy nhiêu đó thôi à. Chúng tôi khi mẹ chúng tôi còn sống, mà chúng tôi có một cái thói quen à, mỗi lần đến ngày sinh nhật, thường thường á, người ta đến ngày sinh nhật thì bố mẹ tặng quà cho con, đúng không? Chúng tôi thì ngược lại. Chúng tôi thì ngược lại. Thường thường sinh nhật là cha mẹ hay gọi điện để chúc mừng sinh nhật của con. Nhưng sinh nhật chúng tôi thì trước đó một ngày, bao giờ chúng tôi cũng gọi điện về. Gọi điện gì cho ông bà. Năm nay thì chắc là nếu mà đến đi nữa đó, thì chắc gọi được còn có một người thôi. Mấy năm trước thì gọi cho cả hai người. Bao giờ chúng tôi cũng gọi về để làm gì? Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra mình. Bao giờ đến ngày sinh nhật chúng tôi, mà nếu như ngày trước khi mẹ chúng tôi còn sống gần, thì chúng tôi hay mua một món quà về. Có đôi khi là một bộ cắt móng tay, những thứ mẹ chúng tôi thích, bà thích làm móng lắm. Có đôi khi là một chai nước hoa, có đôi khi là những cái quà lặt vặt gì đấy. Không biết bà có thích hay không, mà chúng tôi nghĩ là bà sẽ thích và cứ mua như thế thôi. Nhưng mà dẫu là thích hay không thích, thì những cái thứ đó những người cha người mẹ cất rất là kỹ. Quý vị biết là khi mà mẹ chúng tôi mất á, chúng tôi lục ra trong những cái mớ đồ của bà đó, tức là khi bà đi xuất gia bà cho hết đồ gì của bà để mà cho hết á. Nhưng có một bộ cắt móng tay mà chúng tôi tặng cách đây cũng 5-7 năm rồi, nó cũ mềm rồi, không xài được nữa, bà cũng cất rất là kỹ á. Để có một điều rằng lúc đó mình nhìn lại mình có thấy mình xót xa điều. Có những thứ mình tặng rồi mình quên mất, nhưng đối với mẹ mình là gì? Đó là báu vật. Cho nên không cần nhất thiết phải mua vàng, không nhất thiết phải mua kim cương, không nhất thiết phải mua cái gì đắt tiền. Có những thứ nó rẻ lắm, nhưng mà dẫu giá trị nó không ra gì, nhưng mà của ai tặng có thể cha mẹ mình xem thường, nhưng của một đứa con tặng cho cha mẹ đều trân trọng nó như là một vật vô giá. Cả khi xài hỏng rồi, nhưng mà người ta vẫn cất đấy. Cho nên hãy, ngày Vu Lan sắp đến, mùa báo hiếu sắp đến, mỗi chúng ta hãy quay lại tưởng niệm một điều, mình đã từng có cha có mẹ, và có cha có mẹ mình mới có hình vóc này. Nếu ai còn cha mẹ còn sống, hãy về, hãy mua một tí gì đó, một chút quà tinh thần an ủi, và nói những lời, mà món quà lớn nhất đó là những lời gì? Những lời yêu thương cha mẹ, những lời thương trân trọng đối với thầy tổ của mình. Hãy nói khi người đó còn có thể nghe được, còn có thể nghe được. Đừng bao giờ đợi đến khi người khác không nghe được, lúc đó mới nói. Nói như thế không làm lợi ích gì. Và hiện tại mình đang còn cha, hoặc mình đang còn mẹ, mình đang có sư phụ của mình. Công cha, nghĩa mẹ mà ơn thầy. Ba thứ đó đều nặng hết. Nếu như mình còn đầy đủ ba thứ đó, hoặc là còn một trong ba thứ đó, hoặc còn hai trong ba thứ đó, thì hãy nên trân trọng, hãy nên giữ gìn, hãy nên chăm sóc cái tình thân này. Nếu đừng để mất đi, lúc đó hối tiếc. Đừng bao giờ mà phải đợi khi cha mẹ mình mất đi rồi mình mới gào lên: trời ơi, sao cha mẹ không sống lâu với tôi? Tôi chưa nhìn mặt mẹ tôi một lần nào kỹ càng hết, là mẹ tôi đã ra đi rồi. Tôi chưa bao giờ nhìn mặt cha tôi kỹ càng, cha tôi đã đi rồi. Nên có nhiều người bao giờ nghe cha mẹ hấp hối phải ba chân bốn cẳng chạy về. Chạy về làm gì? Để nhìn mặt lần cuối. Tại sao phải nhìn mặt lần cuối? Hằng ngày không nhìn nhau sao? Hãy về và nhìn lại cha mẹ mình. Nhìn và ý niệm rằng cha và mẹ đang còn. Tức là gì? Tình thương mình còn, điểm tựa mình đang còn. và một sự nhiệm màu của tình thương đang còn. Tình thương nó có nhiều màu nhiệm lắm. Nếu như mình không có tình thương, chúng ta sẽ không lớn lên một cách toàn vẹn như thế này. Nếu ai không đầy đủ cha mẹ hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ, lớn lên thì nó sẽ bị khiếm khuyết về tinh thần, về cái mảng tình thương nó bị trơ. Người đó sẽ khó thông cảm với mọi người và thường có cái thói quen hay ganh ghét với mọi người. Quý vị để ý là ai mồ côi cha mẹ từ bé, mình hay có thói quen hay, thói quen gì hay ganh tị với người khác lắm. Vì sao? Cái hạt giống ganh tị đang đi theo mình từ bé mà. Mình lớn lên mình luôn luôn bị thiệt thòi, mình thiếu thốn hơn bạn bè. Ai cũng có cha mẹ, mình không có. Mình chỉ mồ côi một là mẹ, hai là cha, là mình đã cảm thấy mình đã thiếu được một phần rồi. Huống gì thiếu cả hai, thì luôn luôn người đã lớn lên, cái hạt giống mà ganh tị của người đó nó lớn vô cùng. Nó lớn hơn người bình thường khác, nó lớn lắm. Cho nên tình thương nó làm cho mình lớn lên về cả tinh thần và thể xác. Còn nếu như cha mẹ chúng ta đã không còn nữa, thì cái tháng 7 là dịp để làm gì? Để cầu siêu báo, báo hiếu. Vì sau 3 tháng tịnh tu chư tôn đức đầy đủ giới đức, đầy đủ giới đức, có thể nói là giới đức được rất là gọi là hưng thịnh trong tăng đoàn. Cái ngày đó cái sức chú nguyện rất là lớn. Cho nên nếu như mình kỳ siêu trong tháng 7, nó rất là thù thắng. Cho nên những cái dịp này, nếu cha mẹ chúng ta không còn nữa, hãy làm việc thiện, hãy giữ tu tập giới đức, tu tập thật nhiều công phu, thật là tinh tấn, làm thật là nhiều việc thiện. Để làm gì? Hồi hướng cho cha mẹ. Kể cả cha mẹ còn sống, mình có hồi hướng được không ạ? Được không? Được. Hồi hướng cho cha mẹ tăng phước, tăng thọ. Nếu cha mẹ đã quá vãng thì hóa giải được trọng nghiệp. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mình niệm Phật vãng sanh về Tây Phương, ôi cha mẹ mình nhiều kiếp, mình có rất nhiều cha mẹ, hơi sức đâu mà quan tâm. Đừng nói như thế. Đúng, chúng ta có rất nhiều cha mẹ. Nhưng trong những kiếp trước đấy, trong quá khứ, trong tiền kiếp, không biết mình có phải là con có hiếu hay không, mình chưa biết nữa nha. Không biết là kiếp trước mình phải là con có hiếu hay không, hay là hoặc là mình có phải là đứa con tử tế hay không, đứa con có đầy đủ hiếu đạo hay không, mình chưa biết. Nhưng hiện tại, cha mẹ hiện tại đây, mình sanh ra kiếp hiện tại, mình gặp cha mẹ hiện tại đây, và hiện tại mình đang giác ngộ giáo lý nhà Phật, được Tam Bảo, được Đức Phật dạy dỗ cho mình về hiếu đạo, mà chúng ta không làm tròn hiếu đạo, đó là một sai lầm, một điều sai lầm. Đức Phật bảo nè, sanh ra đời không gặp Phật. Nếu như ai vào cái thời mà Phật không sanh ra đời, không có Phật, không có Pháp, không có Tăng, tức là không có Tam Bảo đó. Nếu như ai đó sanh ra đời không gặp Tam Bảo, mà phát tâm cúng dường, mà hướng về cúng dường cho cha mẹ, thì công đức đó cũng giống như cúng dường cho Tam Bảo. Quý vị biết là cái việc phụng dưỡng cha mẹ, phước đức nó to đến như thế. Chứ không phải là bao nhiêu thứ mà phải đi cúng dường cho Phật đâu. Đức Phật nó sanh ra đời không gặp Tam Bảo, mà người đó hiếu thuận, biết cúng dường Tam Bảo, biết cúng dường cha mẹ, tôi xin lỗi, biết cúng dường cha mẹ, thì cái công đức đó cũng lớn như là cúng dường Tam Bảo. Mẹ là Phật của tất cả chúng ta. Chúng ta ở đây đều có cha có mẹ, và cha mẹ của chúng ta, dẫu người đó còn hay mất, thì người đó đều là Phật của mình. Dẫu rằng cha mẹ mất, nhưng mà tình thương hình bóng của cha mẹ nó vẫn luôn luôn đi theo mình, đi suốt cả cuộc đời này. Và cái công ơn của cha mẹ đã dành cho tất cả mọi người ở đây rất là lớn lao. Một cái công đức lớn lao đó mà mình không biết báo đáp thì mình là gì? Mình là kẻ vô ơn, là kẻ không có đạo đức. Người vô ơn là người không bao giờ có đạo đức hết. Thì hiếu Đức Phật có dạy là có hiếu hạnh, hiếu thảo và hiếu đạo. Hiếu hạnh tức là mình luôn nuôi dưỡng cha mẹ đầy đủ về ăn, mặc, ở và bệnh. Bốn thứ: ăn, mặc, ở và bệnh. Bốn thứ lo cho cha mẹ. ăn mặc ở bệnh. Tứ sự cúng dường đó, đó là bốn sự. Nếu thường hướng về cúng dường cha mẹ theo khả năng của mình, bốn thứ đó, đó là hiếu, hiếu hạnh, hiếu dưỡng đó. Hiếu thảo là gì? Vâng lời cha mẹ, học hành tạo nên sự nghiệp, làm những việc đạo đức, làm những việc đạo đức, không làm ô danh cha mẹ, đó là hiếu thảo. Hiếu đạo là hướng cha mẹ đến với con đường giải thoát. Nhưng mà hiếu đạo, Đức Phật nói trong ba thứ hiếu đó, hiếu đạo là quan trọng nhất. Người nào làm tròn hiếu đạo, tức là đã tròn chữ hiếu rồi. Dẫu mình dẫn cha mẹ đến với Phật Pháp một ngày, tức là dẫu dẫn cha mẹ đến với Phật Pháp buổi sáng, cha mẹ đến Phật Pháp nghe Pháp buổi sáng, buổi chiều mà cha mẹ chết đi, thì mình cũng đã làm tròn bổn phận chữ hiếu rồi. Hãy trở về chăm sóc, hướng dẫn và cứu giúp cha mẹ mình. Dẫu cha mẹ còn sống hay đã mất, thì mỗi người con đều có trách nhiệm để báo hiếu, để trân trọng. Dẫu cha mẹ là còn sống hay đã mất, thì nó đều là điểm tựa của tất cả chúng ta. Mỗi khi mình buồn, bị người ta hất hủi, bị người ta ruồng rẫy, mình nhớ đến mẹ mình nhớ đến cha mình. Nếu như cha mẹ mình đã mất rồi, mình nhớ đến thì sao? Những cái tình thương ngày xưa mẹ đã dành cho mình, những tình thương cha mình đã dành cho mình, những tình thương sư phụ mình đã dành cho mình. Nếu như ba thứ đó của mình đều đã mất hết rồi, mà mỗi khi mình nhớ đến, cõi lòng mình cảm thấy như thế nào? Cũng thấy an ủi rất là nhiều. Nó cũng đủ đưa mình vượt qua những thăng trầm, đủ đưa mình đi qua những cái căng thẳng, áp lực của cuộc sống. Vì mình biết rằng mình cũng may mắn, trên cuộc đời này cũng có những người sẵn sàng thương mình và chấp nhận hy sinh cho mình. Cha mẹ mình có chấp nhận hy sinh cho mình không? Sẵn sàng. Bản thân quý vị ngồi đây, nếu mình được chết cho con mình cũng sẵn sàng, sẵn sàng chết. Cho nên một cái ơn, một chỗ nương tựa lớn lao như thế, hãy quay về chăm sóc cái điểm tựa này, chăm sóc cái tình thân này theo đúng giáo lý nhà Phật. Chúng ta ngừng buổi nói chuyện ở đây nhé. Xin cầu chúc toàn thể đạo tràng đón một mùa Vu Lan báo hiếu thật là hạnh phúc, thật là đầm ấm trong tình thương của cha và mẹ. Dù là cha mẹ còn hay đã mất, thì những tình thương đó vẫn là điểm tựa, vẫn là nắng ấm để sưởi ấm tất cả chúng ta. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.